tôi tầm đạo, tìm hiểu chân lý, nghiên cứu và thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Tập 1. Thân tặng tất cả các bạn nào muốn hiểu về thiền và thực hành thiền. Hồ Văn Em. Những ai muốn có sức khỏe, những ai muốn có sự bình an trong tâm hồn, những ai muốn có tự chủ cùng sửa tâm sửa tánh cho tốt, những ai muốn có hạnh phúc thật sự, không phải do tiền tài danh vọng đem tới. Xin đừng tin gì hết, hãy cố thử thiền đi xem, rồi sẽ thấy sự hiệu nghiệm kỳ lạ của thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Thiền cũng như đi học, bất cứ ngành nào, cũng phải có thầy giỏi và phương pháp hay, tức pháp môn, mới có kết quả tốt và thành công chóng. Cúng lạy, tụng kinh, xem lễ, cầu nguyện Phật Chúa, đi chùa và đi nhà thờ, suốt đời có được giải thoát không? Không là cái chắc. Bố thí, làm phước, xây chùa, nhà thờ cho thật nhiều có được giải thoát không? Cũng không. Ăn hiền ở lành trọn đời đủ để được giải thoát không? Cũng không đủ. Luận đạo tuyệt vời, thuyết pháp giỏi một cây có được giải thoát không? Không luôn. Chỉ có thiền và thiền đúng chánh pháp do minh sư chỉ truyền và cố gắng bền chí luyện đạo để tu tâm sửa tánh mới tự mình giải thoát lấy mình được, chứ không có đấng nào làm giùm mình được. Lời mở đầu. Tôi hồi nhỏ học trường thầy Dòng và lớn lên theo Thiên Chúa giáo. Khoảng 20 năm chỉ biết đi nhà thờ, đọc kinh và được biết đạo qua các giáo lý do các sư huynh và các cha dạy, và có quan niệm cho đạo khác là tà. Nói thật ra lúc ấy, tôi vẫn chưa hiểu được chân lý là gì, và những sự đọc kinh, cầu nguyện chỉ giúp ích cho tôi thật là ít về tâm lý. Sợ, không dám làm các điều dữ. Bề ngoài, dối đời, đối với mọi người, tôi có thể là một con chiên tốt, hiền lành, nhưng bên trong, những tánh và tư tưởng xấu cùng tham sân si của tôi đầy dẫy, không thay đổi được. Tôi thấy, và lúc ấy tôi tin rằng, 7 mối tội đầu cùng 10 điều răn của Chúa khó có ai giữ được, kể cả các cha và sư huynh hay dì phước, nhất là điều răn thứ 6 về dục tình, tư tưởng bậy cũng có tội. Về sau, tôi được người bạn giới thiệu và gia nhập hội Thông Thiên Học. Với những buổi diễn thuyết thảo luận, với những sách vở, tài liệu đầy đủ trình bày có khoa học về chân lý, tâm linh và huyền bí học của hội, tôi đã sáng mắt ra và có được sự hiểu biết đứng đắn về thiên cơ cùng sự thật. Nhờ hội Thông Thiên Học, đường đạo của tôi đã bước được một bước căn bản vững chắc trên lý thuyết, giáo lý, và thật may mắn tiếp đó tôi được gặp ông Tám, vị minh sư hiện truyền dạy pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, và tôi thọ được pháp môn thực hành, pháp lý, công phu luyện đạo, tu tâm sửa tánh rất hiệu quả. Nếu ai hỏi tôi sự gì mà tôi cho là may mắn nhất, quý nhất và quan trọng nhất trong đời tôi, hơn cả sự nghiệp của cải mà tôi đã gây được, thì tôi xin trả lời thành thật, đó là việc tôi được truyền và hành pháp lý nói trên. Chỉ với 1,5 tháng công phu đều, một thành công lớn là tôi đã loại bỏ được những tư tưởng xấu về dục tình mà tôi dám chắc mọi người ai cũng có trong đầu óc, hoặc khi xem sách báo, phim ảnh khiêu dâm, vân vân. 7 mối tội đầu cùng 10 điều răn của Chúa, trước kia tôi cho là vô phương giữ được, thì nay, nhờ pháp môn tu mầu nhiệm, những điều đó không là khó khăn và không thể được nữa. Hơn nữa, tôi được phát triển mau lẹ về mọi phương diện, sức khỏe, tánh tình, tư tưởng, tâm linh. Quý bạn có thể xem ở trong tập này, bản kết quả của tôi ghi trong 23 tháng tu thiền. Bản này không phải để khoe khoang, nhưng để nhận định được rõ ràng kết quả và giúp cho quý bạn nào đi sau muốn tu có được bằng chứng và niềm tin. Có thể nói nhờ pháp lý vô vi, tôi đã trở thành con người mới. Quyển sách tôi trình bày cùng quý bạn đây do sự hiểu biết cùng kinh nghiệm, nhờ sự học hỏi nơi hội Thông Thiên Học và nghiên cứu các kinh sách Phật, Cao Đài, Tây Tạng cùng các pháp môn vô vi khác, và nhất là nhờ sự giảng dạy chỉ bảo của ông Tám cùng sự công phu luyện đạo của tôi. Tôi tầm đạo, tìm hiểu chân lý, nghiên cứu và thiền. Vấn: xin cho biết thiền là gì? Đáp: thiền là một phương pháp tu luyện hiệu nghiệm nhất và hơn hết trong tất cả các lối tu luyện. Có rất nhiều pháp môn thiền với cách hành khác nhau, nhưng không ngoài sự tập điều hòa hơi thở và tập trung tư tưởng. Pháp môn pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là một trong những pháp môn thực tế cùng hiệu nghiệm nhanh chóng nhất, có thể gọi là tu tác được. Tôi nói hiệu nghiệm nhanh chóng nhất là vì trước tôi có thiền và tập theo Yoga Putus của Đê Đuyên một năm trời, cùng 6 tháng thiền theo các huynh ở Thông Thiên Học chỉ, mà kết quả rất ít oi so với pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Chỉ có một tháng rưỡi đã thay đổi con người tôi rất nhiều. Các người thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp cũng đã từng theo ít nhiều pháp môn khác trước, cũng đồng nhìn nhận như tôi. Thiền rất thịnh hành với Phật giáo trước nay, nhưng lúc sau đây, các tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo, một số linh mục, tu sĩ cũng hăng say tập luyện và gặt hái được khá nhiều thành quả tốt đẹp. Các phương thức tu luyện cổ truyền Tây Phương không còn đủ sức thỏa mãn một cách hoàn toàn. Cha Desanen dòng Thánh Benedito đã có soạn một quyển sách dạy yoga và thiền, Yoga cho Kitô hữu, lối đi yên tĩnh, do An Sơn Vị dịch. Cha Bue dòng Đa Minh ở Abbas Le Pháp đã sống nhiều tháng trong các thiền miếu bên Nhật, có mở khóa dạy thiền cho các linh mục, dì phước, các tín đồ Thiên Chúa và người ngoài. Ông Tám, vị minh sư hiện dạy pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, giảng về thiền định như sau. Thiền là ngồi yên một chỗ, buông bỏ tất cả những sự vọng động. Định là định tâm cho phẳng lặng. Thiền định để thanh lọc mọi sự phức tạp đang bám sát xung quanh cơ thể của chúng ta. Mục đích của nó là làm cho cơ thể nhẹ nhàng và phần hồn thoát ly thế cảnh. Vấn: tu là gì? Đáp: phần đông nghe nói đến tu thường cho là phải bỏ hết các công việc làm ăn, gia đình, vô chùa hay tu viện, hoặc trường chay tuyệt dục. Tu không phải là như vậy, mà tu là tu tâm sửa tánh, cải giữ làm lành, không gây thêm nghiệp quả. Các công việc làm ăn sanh nhai, bổn phận đối với gia đình xã hội cứ như thường. Đừng tưởng lầm là phải trốn mất vợ con, cha mẹ, anh em, bầu bạn, vì nếu làm như vậy thì xa nhân đạo rồi. Nhân đạo đã xa thì tìm tiên đạo có mong gì kết quả. Chữ tu hành ông Tám giải theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp như sau. Tu là tu bổ và sửa chữa bất cứ một nẻo hóc nào bất thông. Hành là phải công phu làm cho kỳ được, đánh đuổi tất cả những tánh xấu mang rợ sẵn có đang tụ tập trong trí óc của chúng ta hàng ngày. Muốn cho được thật sự thanh tịnh, chúng ta phải tự công phu hành đúng pháp của người đã thành công truyền lại cho ta. Khai thông 6 cái luân xa đang bị ngoại cảnh và lục căn lục trần lôi cuốn, bao vây tâm trí ta và quyền năng của bản thể chúng ta, nó không ngoài lục tự Di Đà, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cơ thể có 7 cái luân xa, pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp chỉ dùng có 6 cái, không tập đến luân xa thứ 7, hỏa hầu, ở đương điền vì rất nguy hiểm. Trong Đại Thừa Chân Giáo của Cao Đài Giáo, Phái Vô Vi Chiếu Minh trang 173, Đức Nam Phương Giáo Chủ có dạy về tu như sau. Ở ăn như thể thường tình, lo tu luyện đạo, sửa mình tinh ba. Tu không biểu mặc đồ già, cạo râu thí phát, bỏ nhà lìa con. Ông bà cha mẹ đương còn, phải lo báo đáp cho tròn hiếu trung. Vợ chồng trọn nghĩa thủy chung, giữ như sen mọc dưới bùn không dơ. Vấn: thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp sẽ có kết quả ra sao? Đáp: trước hết, sức khỏe tăng, bệnh tật sẽ hết lần, cả những bệnh nan y, nếu công phu lâu sẽ hết hẳn. Tính tình, tư tưởng thay đổi nhanh chóng, thường vài tuần đến vài tháng tùy người, đã thấy công hiệu khá, trở thành tốt, tham sân si phần lớn, được trừ khử mau lẹ. Tâm hồn được bình thản, bớt lần đau khổ, đời sống hạnh phúc hơn. Tâm linh phát triển, khai mở con mắt thứ ba, xuất vía, xuất hồn, phát huệ, và đi đến mục đích rốt ráo là giải thoát, luân hồi, đắc đạo. Vấn: tu tắc là làm sao? Đáp: ví dụ như đi tắc, trực chỉ thiền, không đi vòng vo và xa hơn. Trong bản đồ tu Phật, tập 4 Hương Đạo xuất bản trang 7, trực chỉ thiền là phép thiền chỉ thẳng tâm người, thấy tánh, thành Phật, không dùng phương tiện tu quán và cũng không cần kinh giáo. Trong Đại Thừa Chân Giáo trang 51, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế có dạy, tu cũng có đi vòng đi tắc, đi tắc là ngộ đắc thiên cơ. Vấn: tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp có khó không? Và có phải điều kiện lễ nghi gì không? Đáp: tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, tức đời đạo song tu, rất là giản dị. Chỉ cần được người đã hành qua chỉ cách công phu độ 10-15 phút là có thể bắt đầu tự tập lấy được. Về mặt vô vi, tức vô hình, thiên liêng, đã có minh sư dìu dắt, và sau này người tu có thể tiếp xúc nếu muốn với minh sư để học hỏi thêm. Tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, không có lễ nghi nhập môn, không cần cúng lạy, tụng kinh, thờ phượng. Không cần bắt buộc phải ăn chay, giữ giới. Vấn: tại sao tu hành mà lại giản dị vậy? Không lễ nghi, không cúng lạy, tụng kinh, thờ tượng, không ăn chay, giữ giới. Như vậy có phải là tà đạo không? Đáp: con người vì phạm tội nên phải xuống thế gian để trả nghiệp quả, cùng trau luyện, tu tâm sửa tánh cho được hoàn thiện, đặng trở về hợp nhất với Thượng Đế. Thiền giúp ta tu tâm sửa tánh hiệu nghiệm nhất, không cần phải cúng lạy thờ tượng ai cả, dù cho tượng Phật hay tượng Chúa. Ông Tám đã mở Huệ Nhãn có cho biết, ở các tượng Phật, ông không thấy có Phật xuống, mà thường thấy có ma núp. Người thế gian tưởng lạy Phật, ai ngờ lạy ma mà không biết. Ta thử nghĩ lại xem, Phật đã bỏ hết mọi sự ở thế gian, như ngôi vua cao cả, của cải châu báu, vợ đẹp con khôn, mà Phật lại còn thèm và thích ham được loài người cúng lạy sao? Tụng kinh chỉ giúp cho khỏi lo ra và dỗ ngủ, nhưng hao thần khí, khẩu khai thần khí tán. Phải hiệp đủ tinh khí thần, tam bửu mới thành đạo được. Như vậy tụng suốt đời cũng không đi đến đâu. Lễ bái, thờ tượng cũng chỉ là hình thức do người đời đặt ra để dẫn dắt những người sơ cơ, còn yếu kém vào tôn giáo. Người tu thiền là linh hồn tiến hóa, lễ bái thờ cúng không cần thiết nữa. Trong Đại Thừa Kim Cang Luận, chùa Vạn Phước ở Huế Ấn Tống, trang 10, Phật có nói: sau khi ta diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều chúng sanh căn trí thấp thỏi, tâm ý mê say, trí tình mờ tối. Tuy có trì trai giữ giới đều không trí huệ, cái tâm ngu mê cống cao ngã mạn, tôn sùng tà kiến, không chịu hạ tâm mình để cầu thầy học hỏi những pháp chân chánh, khư khư chấp trước nhận giả làm thiệt, hoặc chấp trước kinh sách văn tự, hoặc chấp trước tụng trì cho nhiều số, vân vân. Phật có dạy quá rõ ràng trong Kinh Kim Cang, nếu dùng âm thanh sắc tướng không thể thấy Như Lai. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Trong Đạt Ma Bửu Quyện, làng Cô Nhi Long Thành, Ấn Tống, trang 4, tu mà gõ mỏ tụng kinh, lập chùa thượng cốt, là tu như thả ghe qua bến, bắt cầu qua sông, chứ chưa phải thiệt tu. Trang 9, Đạt Ma Lão Tổ có hỏi Hòa Thượng Thần Quang rằng: thần tăng tụng kinh này để làm gì? Thần Quang đáp: kinh này gọi là kinh Niết Bàn, thật là bửu pháp quý vô cùng, nếu ai tụng được thì dứt đàn sanh tử. Lão Tổ cười rằng: nếu gọi bửu pháp thì bánh vẽ trong giấy ấy, để ăn đỡ đói đặng chớ. Thần Quang đáp: bánh vẽ trong giấy làm sao ăn no cho đặng? Lão Tổ nói: bánh vẽ trong giấy ăn không đỡ đói được, thì phép trong giấy đó làm sao giác liễu cho đặng đàn sanh tử mà gọi là bửu pháp? Hãy trao ta đốt cho rồi, để dối đời sao đặng. Trong Giảng Lý Quyển Dưới Chân Thầy của Đức Lidmider và bà Annie Besant, dịch giả Nguyễn Thị Hai có dạy, trang 151, hai chân sư bên Hội Thông Thiên Học, Đức Lidmider đã từng là giám mục bên Thiên Chúa Giáo. Bạn phải thoát ly tất cả sự mê tín dị đoan trong các nghi thức, trong sự lễ bái và trong sự công hiệu của các hình thức toàn là bên ngoài. Những sắc tướng này là những chiếc gậy cần ít cho kẻ nào không đi một mình đặng. Nhưng khi bạn có thể đi không cần gậy thì bạn nên dẹp nó lại một bên. Trong Đại Thừa Chân Giáo, trang 86, Đức Thái Thượng Lão Tổ có dạy: pháp Như Lai của thiền chế cải, dùng hữu hình cho sái Phật tông, thinh âm sắc tướng tràn đồng, làm cho xa mất chữ không đâu rồi. Thinh âm sắc tướng tức kinh kệ gõ mỏ, thờ tượng, lễ bái. Trong Vô Vi Pháp của một vị minh sư ở núi Tà Lơn, do cư sĩ Nguyễn Xuân Liêm Ấn Tống, trang 45, có dạy: ỷ lại thần quyền ham tín ngưỡng, đeo theo giáo pháp, giỏi khen chê, tu côi tu quạnh thêm tà mị, bày đặt, bày điều chỉnh gớm ghê, những dạng bề ngoài là giả dối, Tây phương trước mặt khó trông về. Trang 87. Vái lạy thinh không bày đạt tưởng, phụng thờ bóng dáng súng nhau tranh. Trang 88. Công phu chớ khá cậy thần quyền, tự giác tự nhiên phản bổ nguyên. Trang 89. Đầy vơi luân chuyển nghiệp thêm dài, tỏ ngộ đậu màu được mấy ai. Rau cải ăn càng rau cải lũng, kệ kinh tụng thét kệ kinh dai. Trời không có nói người kêu mãi, Phật chẳng đòi ăn họ cúng hoài. Trang 90. Trời không ép chúng sanh thờ phượng, Phật chẳng kêu người biểu kỉnh tinh. Trong cuộc đại tạo bài tu thân của tu sĩ Hồng Quang, chùa Hồng Môn Gia Định. Bao kiếp tu hành vẫn chẳng xong, chẳng xong vì chấp nẻo âm thinh. Sắc tướng dựng lên vọng hữu hình, tâm Phật không rành, rành Phật gỗ. Bỏ chơn tầm giả, lạc huyền linh. Bây giờ, xin đề cập tiếp tại sao pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp không bắt buộc ăn chay và giữ giới. Tại sao không bắt buộc ăn chay, giữ giới? Không cần ăn chay giữ giới. Điều này có thể làm nhiều người ngạc nhiên vô cùng và cho là tà đạo. Chính tôi lúc đầu cũng cho như vậy. Vì lạ quá, từ xưa tới nay, tu phần đông đều khuyên trường chay, giữ giới. Mà sao pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp lại không bắt buộc ăn chay, giữ giới? Đây tôi xin trình bày rõ ràng vấn đề này. Có pháp môn tu bắt buộc phải trường chay giữ giới, giới định huệ. Nhưng với pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là pháp môn thực tế, cách mạng, định giới huệ. Ăn chay được thì quý, không ăn chay được cũng không sao. Nếu ăn chay có thể ăn trứng. À, vì thực tế người muốn tu, không phải ai cũng có thể ép mình ăn chay trường được. Ép họ như vậy có hại cho sức khỏe, thay đổi cách dinh dưỡng, cơ thể bị công phạt, sức khỏe sẽ kém. Làm sao tinh thần mạnh mà bền chí tu luyện được? Còn vấn đề nấu chay nữa, tiệm ăn chay thì hiếm, những người như độc thân, quân nhân tại ngũ, học sinh trong ký túc xá hay trong gia đình, không tiện nấu riêng vân vân, làm sao có phương tiện được? Phật đạo rộng rãi bao la và cho tất cả mọi chúng sanh, lẽ đâu lại hẹp hòi, chỉ hạn chế cho những người ăn được trường chay mà thôi, miễn là người tu đừng sát sanh là được, và chay lòng tốt hơn chay miệng. Không phải vì ăn chay không được, mà bệnh ăn mặn. Sự thật, kẻ viết quyển này vẫn ăn chay trường gần 3 năm rồi. B. Thường khi con vật bị giết để ăn thịt, sự sợ hãi, đau đớn, oán thù phát ra từ điển xấu, thâm nhập trong miếng thịt. Người ăn vào sẽ bị kích thích dục tình, như nóng giận, tình dục, bệnh tật, v.v. Nhưng với pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, có pháp luân thường chuyển, giúp loại ra cơ thể các trược điển này, không còn phá người ăn được nữa. Hơn nữa, điều sau đây có lẽ quá cao để hiểu được, nhưng đó là sự thật. Nếu ai không tin, sau này khi tu được phát huệ, sẽ nhận thấy là đúng. Người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, khi ăn mặn, dẫn dắt được hồn con vật, bị kẻ khác giết, cho nó tu, và mau được chuyển kiếp. Người không tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, mà ăn mặn, thì sẽ bị trược điển của xác thịt nó phá. Ông Tám có kể cho các đạo hữu là lúc trước, ông tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do ông Tư truyền dạy. Ông thích ăn chay. Đến khi được phát huệ, ông Tư có mời ông Tám dùng bữa cơm mặn. Ông Tám phản đối, tại sao thầy biểu đệ tử ăn thịt? Ông Tư biết ông Tám đã phát huệ và thấy được hồn con vật bị giết vì trong món ăn có món thịt, nên biểu ông này gọi hồn con vật và biểu nó tu. Hồn con vật nghe lời, quỳ niệm Phật, nhưng rồi sau bỏ đi. Ông Tư biểu ông Tám ăn miếng thịt của nó. Ông Tám nghe lời ăn và gọi hồn con vật trở lại niệm Phật, và lần này nó chịu ở lại để ông Tám độ cho nó tu đặng chuyển kiếp. Do câu chuyện trên, ta hiểu tại sao tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp cho ăn mặn là vậy đó. Người tu độ và giúp được con vật bị giết, và tu cao vô vi không còn chấp chay mặn. C. Còn vấn đề giữ giới, pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp không bắt buộc, vì thực tế, làm sao ai có thể diệt dục hoặc bỏ các tật xấu liền được? Người đang nghiền thuốc, rượu, làm sao bỏ liền được? Tình dục làm sao diệt ngay được? Mà cần phải từ từ với thời gian. Nhờ công phu luyện đạo đều đều, người tu sẽ loại lần lần trược điển và thâu lưu được thanh điển. Những cái gì trược như tư tưởng xấu, tật xấu, thuốc, rượu, v.v. và cả tình dục sẽ không hợp với người tu, và người tu không còn thấy thích nó nữa và sẽ bỏ nó. Vì khi cơ thể trở thành thanh, sẽ tự động không ưa cái gì trượt nữa. Có nhiều người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, bỏ được nhiều tật như ông Thân Sinh, ông VC, nghiền ác phiện, bỏ được 9 trên 10. Cụ Ca bỏ luôn nghiền thuốc lào, bà AH bỏ nghiền trầu, vân vân. Nếu nói diệt dục ngay được là nói láo, vì diệt dục bên ngoài, nhưng tư tưởng vẫn thầm kín hoặc bị dồn ép, nghĩ bậy là cũng phạm tội như thường. Ta cũng nhớ mấy năm gần đây, rất nhiều vị linh mục bên Thiên Chúa Giáo đòi được lập gia đình. Vấn đề quan hệ đến nỗi Vatican phải đem ra hội nghị để bàn cãi. Như vậy, ta cũng thấy vấn đề diệt dục trên thực tế khó làm được. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp không có khuyên biểu người tu diệt dục, mà để cho họ nhờ công phu luyện đạo, một ngày kia sẽ tự diệt lấy dễ dàng, không phải gò ép, dồn ép, khổ sở. Vả lại trong đời, giàu nghèo, sang hèn, ai cũng thích sống tự do. Đặt trước một khuôn khổ tu hành nào là làm cho người chán ngán, phải để cho mỗi người muốn tu tự vạch lối đi theo sở thích của họ. Như vậy đường đạo mới có cơ phát triển. Quan hệ là làm sao cho các tư tưởng xấu được ngầm chuyển hóa. Vì vậy, pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp không khuyên, không thuyết pháp, giáo huấn sự giữ giới, làm lành tránh dữ, là nhờ lúc công phu luyện đạo, làm pháp luân thường chuyển, mà không lo ra, không tham sân, không bệnh hoạn, không tưởng tượng, trở thành chân chánh. Như vậy, họ tự sửa lấy họ, gần như tự động, chứ không cần ai dạy bảo, ép buộc họ. Trong kinh A-di-đà chú giải, theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, ông Tư có cho biết, làm pháp luân thường chuyển, hít hơi vô bụng cho đầy, rồi thở ra, làm cho trái tim mở hai lỗ trống thông cho được khi hồn tung lên bộ đầu. Khí điển trong ba bộ, gan, phổi và bao tử, sẽ sốt sáng làm việc và cố sức thêm hơn. Nhờ vậy mà người luyện đạo không lo ra, không tham sân, vân vân. Đó là sự hiệu nghiệm lạ kỳ của pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Chính tôi có biên thơ hỏi vị Đại Lạt Ma Tây Tạng, Lớp Săn Rongpa rằng, người ăn mặn có hại cho vấn đề phát triển tâm linh không? Ông này trả lời, nếu không quen ăn chay thì cứ ăn mặn, vì cần cho sức khỏe, điều này không có cản trở sự phát triển tâm linh. Nếu bạn quen ăn thịt và cá thì tốt hơn nên tiếp tục như vậy, vì cần cho sức khỏe, không có trở ngại cho vấn đề tâm linh của bạn. Ngoài ra, tôi còn có dò hỏi thì được biết các vị tu cao hoặc đắc đạo thì có gì ăn nấy, không chấp chay mặn, như cậu Năm Thái Sanh, huynh trưởng của Ngọc Thanh Tiên Trưởng, Vô Vi Pháp, một số cao tăng Tây Tạng, xem Mr. and Mystic DTB của D. Nhen, v.v. Phần đông những pháp thiền khác cũng cho thiền sinh ăn mặn như Pháp Hoa, Pháp Tạng, Nhiện Thiên Giáo Chủ Thiền, Trường Thiền ở Dòng Ông Tố chỉ ăn chay khi nhập bá, Tứ Niệm Xứ Thiền, v.v. Vấn: tại sao trước đây có nói ăn chay có thể ăn trứng được? Đáp: thường phần đông ăn chay không ăn trứng, hoặc chỉ ăn trứng không có trống. Nhưng nếu xét cho sâu vào vấn đề, người chay trường có thể ăn bất cứ thứ trứng nào. Cư sĩ Khả Thực Noãn: trừ trứng lộn, vì lẽ sau đây. Thứ nhất, có vị có thần nhãn bên hội Thông Thiên Học, quan sát bằng giác quan này, cho biết là tất cả các vật thực do thịt thú vật đều có từ điển xấu, trừ trứng và sữa. Như vậy ăn trứng không sợ trượt điển vào cơ thể. Thứ hai, ăn chay là để tránh sát sanh, thì ăn trứng không thể nói là sát sanh được, vì trứng chưa nở thành sinh vật, và chỉ khi nào nở rồi, có hồn con thú nhập vào xác thể, có sự sống, khi ấy ăn mới là sát sanh. Cũng như vấn đề hạn chế sinh đẻ, có tôn giáo cho là có tội. Theo vị Đại Lạt Ma Tây Tạng trứ danh Lớp Săn Rongpa thì không phải vậy. Chỉ có tội là khi nào linh hồn đã nhập vào thai mới là có giết mạng sống, còn ngừa sanh đẻ không có tội gì cả. Ta có thể nói không gieo hột, thảo mộc cho thành cây cũng là sát hại cây cối sao? Vấn: trước đây có nói đến tam bửu, vậy tam bửu là gì? Hay Phật Pháp Tăng nói theo Phật giáo, tam thanh theo Cao Đài, ba ngôi theo Thiên Chúa, tam can theo Nho giáo. Đáp: tam bửu tức là tinh khí thần, ba vật quý nhất của con người, chứ không phải là tam bảo như các vị sư nói là ở chùa. tu muốn thành đạo phải tụ tinh khí thần. Xin hãy xem lời dạy về tinh khí thần trong Đại Thừa Chân Giáo, trang 58, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy. Tinh khí thần hiệp nhất mới thành đạo, người nhờ ba báu đó mà tạo tiên tác Phật. Trang 44. Như con người lo lắng, vọng tưởng điều này sự nọ thì lao thần, linh hồn. Còn ham muốn mơ mộng, phú quý, vinh hoa thì tán khí. Bằng say đắm, mê sa tình trường, dục hải thì tổn tinh. Tam bửu hư hoại thì tự nhiên ngũ hành, ngũ tạng cũng phải siêu bè, suy nhược theo nhau. Ngũ hành tức kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ tạng tức tâm can tỳ phế thận. Trong Đạt Ma Bửu Quyển trang 14, Đạt Ma Lão Tổ nói, đến khi biết được mối hư không, đem ba lần mà xây vần mấy phép, nơi khiếu linh nguyên mới biết rõ làm sao mà đến, làm sao mà về. Đường thế mới gọi rằng hiểu rành cội nguồn đàn sanh tử, thấu rõ huyền quang một lỗ trống không, tức huyền quang khiếu. Ba báu hiệp một, tam bửu hay ba báu linh. Mới nhìn đặng bốn lão về nhà, tứ tổ quy gia, tức khi dụng công phu, định tâm, nhìn cái ý, bế ngũ quan, thì ngũ tạng hiệp về, tâm hồn thanh tịnh vô vi. Đường ấy mới gọi là hồn nguyên phản bổn, trở về cội nguồn. Trong Tịnh Độ Vô Vi, dịch giả Lê Văn Dương, trang 5, con người có ba báu vật là tinh khí thần, phải dưỡng nó cho đầy đủ hoài hoài thì là luyện đạo vậy. Vấn: con người là ai, từ đâu đến, đến trần gian rồi đi đâu, tại sao phải tu? Đáp: linh hồn là điểm linh quang của Thượng Đế cho xuống trần gian để học hỏi tấn hóa. Vì linh hồn rất thanh mà cõi trần trọng trược, nên phải đầu thai vào xác thân con người cho hợp với khí chất cõi trần. Khi xuống trần, vì mê trần, nhiễm trần, con người phạm tội và gây nhân tạo quả xấu từ vô số kiếp, nên phải luân hồi mãi mãi. Vì vậy cần phải tu hầu trở nên hoàn thiện, trở về hưởng phước trên thiên đàng, giải thoát khỏi luân hồi. Có tôn giáo nói con người xuống trần là để tu, nghe qua thì có vẻ nói quá lố, nhưng sự thật đúng vậy. Vì tu là sửa tâm sửa tánh, chứ đâu phải vô chùa vô tu viện. Trong Đại Thừa Chân Giáo trang 103, Đức Cao Đài Thượng Đế có dạy: nếu các con dòm đặng cái thiên cơ của thầy thì các con mới hãi hùng lo sợ. Khờ lắm thay, dại lắm thay, đã sanh lớn làm người, là chúa của muôn vật, sao chẳng biết tầm mấy bi nhiệm. Tức bí quyết tu phải có minh sư chỉ truyền. Ấy tu thoát khỏi cái phạm vi chật hẹp, để chi chịu mãi tội tình đầy đọa, luân hồi chuyển kiếp, lúc mang vi cánh, hồi lại sừng long, ôi thảm, ôi thảm. Nếu phạm tội nặng có thể bị đầu thai làm súc vật. Vấn: tu hữu vi, tu vô vi là thế nào? Đáp: người tu theo hữu vi hay là tiểu thừa hoặc tu phước là phải chịu dấn thân vào khuôn khổ tôn giáo. Lối tu này chỉ dạy về hữu hình, con người giữ trọn theo giới luật đó, tất cũng như mượn con đường hẹp ấy mà nương chơn, đi lần đến con đường rộng lớn mênh mông là đại thừa hay là vô vi, tu giải thoát vậy. Người tu hữu vi sẽ được hưởng phước kiếp này hoặc kiếp tới, nhưng không thể giải thoát khỏi luân hồi được. Tu vô vi hay đại thừa, tu giải thoát, tu huệ, không cần hưởng phước mà với mục đích giải thoát khỏi luân hồi, khỏi phải đầu thai trở lại cõi trần ô trược, khổ đau này nữa. Trong Đạt Ma Bửu Quyển, trang 11. Còn hạng tu làm lành lánh dữ, kính Phật trọng trời, mình ăn của mình, tuy không xét thấu huyền cơ phải luân hồi nhưng được hưởng phước. Trang 35, Đạt Ma Lão Tổ nói: nay ta chỉ rõ cho người, tức Hòa Thượng Thần Quang hiểu. Trong Kinh Kim Cang có câu: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩa là phàm cái sự gì mà có hình tướng đều là sự huyễn dối. Bởi vậy 3600 tả đạo đều bị ở nơi sắc tướng, nên gọi tả đạo là ở bên tả không chánh. Tả chứ không phải tà. Duy chỉ có tìm đặng ông chủ nhân mới gọi là thiệt, vì không hình bóng, không tiếng tâm. Trong Đại Thừa Chân Giáo trang 149 có dạy: bậc đại thừa dạy về vô hình, cần tu tánh luyện mạng, muôn việc có như không có. Vấn: giáo lý và pháp lý là sao? Đáp: Giáo lý là thuộc về lý thuyết, khuyên dạy. Ta thấy các tôn giáo dạy giáo lý rất nhiều, còn pháp lý mới thực là quan trọng và hữu ích, vì dạy về thực hành, tiến đến kết quả. Phật khi xưa có quở ông A Nan: Học nhiều mà không tu thì chẳng có ích lợi gì. Phật Học Phổ Thông khóa 6 và 7 trang 123. Tu thiền thuộc về pháp lý, vì người tu tự mình thực hành công phu đều đặn. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp chú trọng về phần thực hành, vì chỉ có thực hành mới đem lại kết quả. Đường lên tiên Phật, nếu chỉ nghe lý thuyết thì muôn kiếp cũng không đi đến được, mà cần phải hành, phải tự mình bước đến. Vấn: Tại sao kinh sách chỉ dạy về giáo lý mà hiếm có dạy về pháp lý? Đáp: Một phần vì tác giả không biết pháp tu, nhưng đôi khi cũng có sách nói về pháp lý, nhưng với lời lẽ mơ hồ, ẩn ý. Như vậy vì lẽ người viết sợ nếu chỉ rõ ra, độc giả xem theo đó mà lấy làm một mình, nguy hiểm có hại hơn có lợi. Pháp lý, nếu đem thực hành, phải cần có người truyền pháp, đắc đạo, chỉ dẫn và theo dõi người tu mới có sự bảo đảm. Các người tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, khi công phu đọc mấy câu nguyện và thực hành theo pháp này, thì đã được nhận ở trên và có minh sư là ông Tư và ông Tám trong chừng, dẫn dắt về phần thiêng liêng, vô vi. Còn về mặt hữu vi, người tu về sau có thể gặp tận mặt ông Tám để học hỏi thêm và giải đáp các điều thắc mắc. Lúc đầu tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, chỉ cần người đã tu chỉ cho cách hành trong 10-15 phút là có thể công phu lấy một mình được. Nếu ở xa, có thể biên thơ về hỏi. Vấn: Tại sao tu hành phải thiền? Đáp: Thiền là một phương pháp hiệu nghiệm nhất để tu tâm sửa tánh. Xưa Đức Phật thành đạo cũng nhờ tham thiền, vậy ta cứ làm theo như Đức Phật đã làm. Trong Đức Phật và Phật Pháp, Đại Đức Narada, trang 11. Như vậy, Đức Phật không chủ trương van vái nguyện cầu, mà thay vào đó, dạy chỉ quán tham thiền là một phương pháp tự kiểm soát, tự thanh lọc và giác ngộ. Trong Đại Thừa Chơn Giáo, trang 39-40 có dạy: Người tu hành cần nhất là phép tham thiền đặng tầm cái lý đạo cao siêu của tạo công. Không tham thiền định trí thì làm sao đoạt nổi thiên cơ, hiểu điều mắc mỏ cho được. Người tu đến bậc Đại Thừa đã thọ chân truyền bí pháp rồi thì cần phải phân chia ngày giờ mà tu luyện cho cái tâm trở nên trong sạch, chẳng bận hồng trần, phản hồng vi bạch, mà yên lặng đoạt cơ tạo hóa, vào bộ tiên gia, hầu thâu tiếp cái huyền khí của trời, đem hiệp với cái nguyên khí của người mà tạo thành tiên đơn. Vấn: Ai có thể tu thiền được, có cần căn duyên không? Đáp: Bất cứ ai cũng có thể thiền được nếu có lòng quyết chí. Đã xuống trần thì ai cũng có căn duyên cả, duy chỉ có nhiều ít khác nhau. Vì vậy, pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp không buộc giữ giới, trường chay mà chỉ cấm làm biếng, phải công phu đều đặn, vì sự trì chí kiên nhẫn là chìa khóa của thành công. Vấn: Nếu ít tuổi còn trẻ tu có được không, hay phải nhiều tuổi hoặc già mới tu được? Đáp: Tu không luận già trẻ, ai cũng tu được. Trên thực tế, cũng rất nhiều em còn nhỏ, 12-13 tuổi, hoặc thanh thiếu niên nam nữ, tu và cũng có kết quả, có khi còn chóng hơn người lớn, vì các em tam bửu còn đầy đủ hơn và ít nhiễm trần hơn người nhiều tuổi. Như em H, 13 tuổi, tu một năm đã xuất hồn được. Em L, 20 tuổi, tu một tháng xuất vía được. Vấn: Sao bấy lâu nghe nói tu thì nhiều, nhưng đắc chả bao nhiêu, là tại sao vậy? Tại sao phải có minh sư mới tu đắc được? Đáp: Điều này đúng, vì người tu không được hướng dẫn đúng đắn, thường theo kinh sách, mà không có thầy giỏi dẫn dắt. Nên biết rằng kinh sách qua nhiều thế kỷ, bị dịch, in hoặc sửa đổi sai lạc không ít, hoặc bị thất truyền. Điều quan hệ là phải có người đã đắc đạo dạy, thì mới thành công chắc. Trong Đại Thừa Chơn Giáo trang 2 có dạy: Đến ngày nay đã nhiều đời, nên chi các giáo lý thất lạc chân truyền. Số tu luyện thì nhiều, mà thành Phật tiên không đặng. Trang 118: Biết tầm đạo chọn minh sư, thọ lời bí quyết cũng như thành rồi. trong Tâm Ứng Đạo Phật do Sư Thích Huệ Minh trang 16. Sư Thích Huệ Minh 30 năm tu theo chùa, là người có can đảm nói lên sự thật. Tâm Ứng Đạo Phật trang 3. Tôi cũng đồng ý vâng chịu rằng, âm thanh sắc tướng không bao giờ giúp tôi tìm chân lý và rõ thiệt nghĩa của chữ Như Lai được. Biết vậy, nhưng vì chưa tìm ra manh mối, nên tôi đành cam chịu, gõ mỏ, tụng kinh, thư phù, luyện tướng, nhập định, tham thiền để làm bằng cớ, đặng cầu thực, tính nữ thiện nam. Nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy biết bao sự thẹn thùa cay đắng sao đặng. Còn nay, nô lệ vật chất lẫn tinh thần mới thầm khổ. Khổ ngày ngày ăn mặc rồng tương trao dưa muối, khổ mặc toàn bô vải nâu sòng, khổ thấy quấy mà cứ a tùng điều quấy, khổ là mang tiếng thay mặt Phật để độ chúng sanh, mà cứ mê hoặc chúng sanh, cứ nhắm mắt, mặc tình cho chúng sanh độ Phật. Chúng sanh độ từ chỗ ở, tiền ăn, quần áo mặc, thuốc men khi đau ốm, mỗi sự gì cũng chúng sanh độ. Tôi càng khổ hơn nữa là mỗi khi thiện nam tín nữ tới dâng cúng rồi, mời tôi tới chứng minh. Trời Phật, Thánh Thần ơi, tôi rất hiểu nghĩa hai chữ chứng minh lắm chớ. Chứng là nói chánh, minh là sáng, nghĩa là mỗi khi thầy chứng cho một đệ tử nào, thì đệ tử ấy phải sáng suốt thêm mới phải. Cái này bấy lâu nay, tôi chứng cho đứa nào, thì đứa nấy đều đuôi cả. Tại vì sao? Tại vì tôi mù kia mà. Tôi chưa thấy Phật, mà tôi thường bảo đệ tử phải tôn trọng Phật, thần quyền, triệt để. Hễ trọng Phật triệt để, thì lẽ tất nhiên họ cũng kính tăng triệt để. Do đó mà tôi cũng được triệt để độ tận chuối xôi. Sư Thích Huệ Minh tìm được mối đạo chánh nhờ Thọ Giáo cùng Tam Khẩu Đại Sư, tức Nhị Thiên Giáo Chủ ở Mỏ Cày. Sư Pháp Chơn, tức Tám Đặng, mà những bạn tu từng nhập bá có được biết, cũng là đệ tử của Nhị Thiên Giáo Chủ. Ở dòng ông Tố có một trường thiền sáng lập từ 20 năm nay, tu theo pháp của vị này, cũng có người tu đắc được kim thân rồi, tức tánh thai. Không có ai được thành Phật là vì chỉ có kinh mà không có khẩu truyền tâm ấn. Trang 17. Cái tâm ấn là cái khẩu truyền tâm đăng để dạy người biết thỉnh Như Lai mà phục mạng cho có Mâu Ni Bửu Châu, để điểm hóa âm thầm và tâm đăng phát hiện. Nếu tâm đăng phát hiện thì kiến tánh thành Phật. Nếu người tu mà không biết cái tâm truyền khẩu thọ này thì dầu tu muôn kiếp cũng khó mà thấy tánh đặng.
Vấn: tại sao tu bây giờ dễ dàng quá, không khó khăn như xưa? Đáp: là vì lúc này vào thời kỳ hạ nguyên, ơn trên ân xá cho người đời tu hành được chóng thành chánh quả. Trong Tâm Ấn Đạo Phật trang 17 có nói: nay đến thời mạt kiếp này, trời mới cho tâm ấn xuống trần lần chót, đặng rọi truyền mối đạo. Kỳ này ai có phước thì gặp, còn ai vô phước thì cũng khó gặp đặng vậy.
Trong Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, Đức Di Lạc Thiên Tôn có nói: kỳ này là kỳ đại ân xá, ai tu hành cũng có thể dễ được đắc quả vị.
Vấn: Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có nói về điển, vậy điển là gì?
Đáp: tất cả những biểu lộ của sự sống là do điển, và được tạo thành bởi những sự rung động vô hình.
Trên đây là giải theo khoa học. Ông Tám giải theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp như sau. Nguyên văn: điển là một ánh sáng thanh tịnh, nhẹ nhàng và lanh lẹ. Nó đang châu lưu trong bản thể của chúng ta. Sự thấy, nó thấy cái thấy. Sự hiểu, nó lại càng hiểu hơn. Sự cảm giác, nó huy động để tự bảo vệ lấy. Nó thuộc loại vô hình của tâm hồn động loạn. Chúng ta thử sắc một cục thịt heo còn tươi, liện xuống đất, thì chúng ta sẽ nhận thấy màu sắc của cục thịt với màu đỏ tươi. Không lâu thì cục thịt ấy sẽ biến thành màu bầm, và dần dần nó sẽ mất hẳn sự tươi sáng linh động của lúc ban đầu. Hỏi màu sắc ấy biến đi đâu? Thưa, nó đã lìa khỏi phần bám sát của vật chất và quy nguyên về sắc giới, phù hợp với luồng điện khả năng của nó, để hầu chuyển theo định luật hóa sanh của tạo hóa. Vấn: luồng điển trong bản thể của chúng ta đang nằm ở đâu?
Đáp: ông Tám giảng nguyên văn: nó đã và đang châu lưu ở bên trong và bên ngoài bản thể của chúng ta. Nó biết được sự kích động và phản động từ bên trong cho đến bên ngoài. Bạn nên suy nghiệm khi có người đưa tay lên đầu bạn, thì luồng điển ở bên ngoài phản ảnh sự hung hăng hay là không? Lắm lúc bạn buồn rầu, bực tức, thì lúc ấy luồng điển ở bên trong không thông vì nó đang bị kẹt. Khi ta tức giận một điều gì, thì nó càng ngày càng giận hơn,
cho nên chúng ta mới áp dụng phương pháp pháp luân thường chuyển để điều hòa luồng điển bị kẹt và khai thông nội tạng. Người hành pháp này sẽ tiêu diệt căn bệnh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Trong kinh có nói, pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Khi luồng điển được thuận chiều, phát triển theo nguyên lý thanh tịnh kinh, thì mọi việc sẽ đều được sáng suốt. Còn về pháp soi hồn, thì cũng tập trung luồng điển của bộ đầu, thanh lọc trược điển của bộ đầu, nhiên hậu mới thông cảm được sự thanh tịnh của đại tự nhiên. Khi ánh sáng đến, là bóng tối phải biến mất. Cho nên người chịu hành pháp này thì càng ngày càng thông minh và cởi mở. Khi bắt đầu tập trung điện thì bộ đầu chạy rần rần như có ai rờ mó, đầu hơi tê tê, chuyển động khắp cả bộ đầu, càng ngày càng mạnh. Khi tưởng đến Đức Phật hay thuyết về đạo pháp thì tự cảm thấy thâm tâm rất khoan khoái và dễ chịu.
Vấn: điện do đâu mà có? Đáp: ông Tám giảng, nguyên văn: luồng điện ở mảnh đất phù sanh này là do sự kết tập bởi những luồng thanh khí của các loại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kích động và phản động, tạo ra hình thù duyên dáng. Còn về thiên liên phần hồn thì là luồng điện thanh tịnh, phát sinh và cấu tạo nơi cõi không động, trong quy luật chuyển điện của âm và dương. Chỉ nó mới có thể tự tiêu diệt hay bồi bổ lấy nó, chứ không ai có thể tiêu diệt nó được. Vậy chúng ta nên xét xem, qua nhiều trận chiến tranh ác liệt, giết không biết bao nhiêu người, nhưng số người vẫn tăng gia luân hồi tại thế gian, lớp này đi, lớp khác thế, mỗi kỳ mỗi tiến hóa văn minh và phức tạp hơn. Trừ phi những người tu hành đứng đắn, chịu xả phú cầu bần, là tự động dứt khoát những sự tham sân si, hỷ nộ ái ố dục, thâu thập phong phú, nuôi dưỡng từ lâu trong đầu óc của mình. Xả thân cầu đạo là quên mình, không mến tiếc đến sự đau đớn của bản thể. Vũ trụ là ta, ta là vũ trụ, thì sự liên kết ấy càng ngày càng rộng, và lần sẽ thoát ly mọi cơ giới động loạn và eo hẹp của nội tâm, mới tiến tới cảnh thanh bình của bản thể, tức là tiểu thiên địa. Vấn: sao có người nói tu xuất hồn là tu tà? Đáp: đó là họ chưa biết tới và chưa gặp được chánh pháp do minh sư chỉ truyền. Tu phải đi đến xuất hồn, lên được thiên cảnh để tiếp tục học đạo cho đến giải thoát luôn. Có nhiều pháp môn đáng tin cậy và nổi tiếng dạy tu thiền và cũng có xuất hồn. Xin trích dưới đây để quý bạn nghiên cứu tu xuất hồn là tà hay không do các pháp môn nổi tiếng và đáng tin cậy sau. Trong Đại Thừa Chân Giáo, Cao Đài Giáo Phái Chiếu Minh Vô Vi, trang 119. Mặc dù tôi không theo Cao Đài Giáo, nhưng công nhận và giới thiệu cùng quý bạn tu cuốn Đại Thừa Chân Giáo thật là một bửu kinh dạy đạo rất rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểu và tuyệt hay. Ngồi định thần tìm kiếm căn nguyên, xuất thần lên cảnh thần tiên, học thêm tâm pháp, bí truyền cao siêu. Ngồi nằm kiếm chỗ im liềm, lúc mê giấc ngủ liêm diêm xuất hồn. Trong pháp môn tu của Tăng Khất Sĩ Giác Yên, trang 13. Đến sau tâm thần tôi rời khỏi đề mục, đề tài khi tham thiền, bay lên cao, trụ nơi giữa hư không được một thời gian, thì tâm thần tự động nhìn trở lại xác thân đang ngồi chỗ cũ. Trong Vô Vi Pháp, kinh dạy pháp tu giải thoát của một vị minh sư ở Tà Lơn do cư sĩ Nguyễn Xuân Liêm ấn tống, trang 21. Đủ lục thông ra khỏi cảnh trần, niết bàn mở mắt ở kề chân, im liềm mờ lặng lên thiên cảnh, đáng mặt môn đồ Đức Thích Ca. Trong Vô Vi Pháp của tu sĩ Nguyễn Văn Sự, trang 27. Trung và đại định chúng ta xuất hồn đi được. Trong cuộc đại tạo của tu sĩ Hồng Quang, chùa Hồng Môn, Gia Định, tu hồn được tự do xuất nhập, lìa thân nhà về viếng quê xưa. Trong Tịnh Độ Vô Vi, dịch giả Lê Văn Dương cư sĩ, trang 7. Hay quá khứ, vị lai, hiện tại, muốn vân du cõi nào, nội nháy mắt. Tam niên nhũ bộ, xuất hồn được. Trong Đạt Ma Bửu Quyển, trang 17. Nếu người đốn ngộ, thì trong giờ Tí Ngọ, tham thấu tánh thoảng, ắt có lẽ gặp dịp chầu Di Đà. Êm đềm mờ lặng lên thiên cảnh, mừng đặng từ đây khỏi khổ luân. Trong Thể Viết Con Người do bà Nguyễn Thị Hai, Hội Thông Thiên Học Sài Gòn soạn, trang 115. Một người kia chủ trị được hoàn toàn cái vía rồi thì có thể lìa xa khỏi xác, nghĩa là xuất vía, trong lúc ngủ hay bất luận giờ khác nào, nếu muốn thì được. Trong Đông Phương Huyền Bí của tiến sĩ triết học Paul Brinton,
trang 187. Ông này qua Ấn Độ gặp tôn sư và tu đã thành đạo. Bước vào trạng thái xuất thần và luôn luôn có thể trở về nhập xác tùy ý muốn. Trong khi xuất thần nhập định và trở nên có ý thức trong cõi vô hình. Trong Chapters of Life, giai đoạn của đời sống, của vị Đại Lạt Ma danh tiếng Lobsang Rampa, trang 156, có nói, vị này hiện ở Âu Mỹ rất nổi danh. Ông ta là thân cận nhất của Đức Đại Lai Lạt Ma, Phật sống thứ 13, và tác giả của 10 cuốn sách rất đầy đủ, nói về khoa học huyền bí bằng tiếng Anh. Ông Rampa đã phát huệ, mở thần nhãn và xuất hồn. Trong đó có cuốn Con mắt thứ 3, The Third Eye, nhà xuất bản Corgi Books London, mà nhiều người có biết. Đặc điểm của ông ta là giảng theo khoa học các hiện tượng thần bí nên rất dễ hiểu. Chính tôi nhờ đọc các sách của ông mà hiểu được rất nhiều về các điều huyền bí mà trước vẫn nghi ngờ, cho là dị đoan. Gọi là khoa học huyền bí vì ta chưa hiểu, hoặc khoa học văn minh chưa tìm ra hoặc giải nghĩa được, chứ thực đó đều là trong những định luật có sẵn từ lâu trong vũ trụ, như khi xưa chưa tìm ra vô tuyến điện, tivi chẳng hạn. Ví dụ như bên Tây Tạng có người bay được là nhờ họ biết được bí quyết luyện hơi thở, ví dụ như làm cho ngược lại sự vận chuyển của các hột nguyên tử, atom, âm và dương trong cơ thể, thì tất nhiên làm mất sự trọng lực, presenter, hoặc như linh hồn, hoặc tiên, thánh, ma, quỷ đi xuyên qua vật chất dưới trần được, là vì cơ thể họ được cấu tạo bằng những hột nguyên tử nhỏ hơn và rung động nhanh gấp ngàn lần hơn những hột nguyên tử cấu tạo thể xác chúng ta và vật chất ở thế gian. Theo khoa học, ta đã biết giữa các hột nguyên tử có những khoảng trống, nhờ vậy những hột nguyên tử trong cơ thể của linh hồn vì nhỏ hơn nhiều ngàn lần nên có thể đi xuyên qua các khoảng trống tương đối rất lớn của cơ thể người phàm và vật chất thế gian. Ông Rampa còn cho biết thêm, ở cõi trên có đến 9 chiều hoặc hơn nữa, trong khi thế giới chúng ta chỉ có 3 chiều mà thôi, là chiều ngang, dọc và cao. Chiều thứ 4, thứ 5 có thể biết được là thời gian. Thời gian 100 năm dưới trần bằng một ngày trên thiên đàng, và không gian, linh hồn đi đâu trong nháy mắt là đến. Nhập định là trạng thái thiền khi mà con người thật của ta ra và xa xác thân, ví như con người ta ra và rời cái xe hơi vậy. Ngoài ra, bên Âu Mỹ có ông Iram, là người đã xuất vía được cả chục năm, có viết trong cuốn Y sĩ của linh hồn, trang 65. Sự nhận xét cùng cảm tưởng rất đúng, rất thật của ông ta. Những sự hiểu biết thường của chúng ta, sự giáo dục của chúng ta, những phong tục, thói quen của chúng ta đều đối nghịch hiển nhiên với sự thật kinh nghiệm được mà ta cảm thấy ngay lần xuất đầu tiên ra khỏi xác thân. Một sự phản kích mà ta phải sẵn sàng chịu đựng. Sự thật thực quá đột ngột mà tất cả những danh từ do loài người đặt ra đều vô giá trị trước sự kiện trên. Đứng trước một sự rõ ràng hiển nhiên như vậy, cái mà ta vẫn còn nghi ngờ đến phút chót, tất cả những lý luận trái ngược của khoa học, duy vật, của tôn giáo, của triết lý, bị sụp đổ một cách thảm thương, không để lại dấu vết. Và đồng thời, một tràng câu hỏi, tại sao, thế nào, tuôn ra trong tư tưởng, làm cho ta có cảm giác như bị một cú giáng mạnh vào đầu. Và không lâu sau đó, sự thí nghiệm thành công như vậy, niềm vui nội tâm, được biết, sau cùng, sự thật, thật. Điều làm kinh ngạc nhất nữa là những sự giáo huấn hàng thế kỷ bị tan biến dễ dàng, trở thành vô hiệu và tan vỡ như bong bóng xà bông, và tức thời làm ta chưng hửng vì bao nhiêu cố gắng thực hiện bởi loài người từ bao thế kỷ văn minh để đi đến cái thảm họa cuối cùng này. Nói tóm lại, đó là một đời sống không chối cãi, tốt hơn hẳn đời sống trên thế gian. Trong phép xuất hồn của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, do vị minh sư Đỗ Thuần Hậu, tức ông Tư, có mô tả các cảnh trời khi ông xuất hồn lên du ngoạn và học đạo. Ông Tư đã liễu đạo, hiện có ông Tám tức Lương Sĩ Hằng thay thế, truyền Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Vấn: sao có người thắc mắc nghi ngờ cho rằng trong kinh Phật không hề có nói xuất hồn, mà Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp lại dạy xuất hồn? Như vậy có phải là chánh pháp không? Đáp: trong kinh Phật thường có nói tu để được minh tâm kiến tánh. Ta được biết, tâm là hồn, tánh là vía, vậy tức là biết được hồn, thấy được vía. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có giảng, hồn là chủ nhân ông, ví như chồng xuống trần, bị giam hãm nơi con tim.
và vía là phụ tá, ví như vợ, ở nơi lỗ rúng. Nếu ta tu luyện cho đến lúc hồn vía được gặp nhau như vợ với chồng, rồi tạo thành thánh thai. Trước khi có thánh thai thì có mô ni châu hay cục sáng một thời gian. Thánh thai đây có nhiều tên khác nhau tùy theo pháp môn tu, như gọi là nhị sát thân, thân ngoại hữu thân, theo cao đài vô vi, chiếu minh. Âm dương giao cấu hóa kim quang, cao đài tiên thiên hư vô, pháp thân Như Lai, kim đơn, Phật tử, Xá Lợi tử, ngọc, theo Phật giáo. Tu luyện có thánh thai rồi thì tất nhiên xuất hồn phải đến. Có sách còn gọi là xuất tánh. Tài liệu về Mô Ni Châu, thánh thai. Trong Pháp Bửu Đàn Kinh của Đông Độ Thiền Tông, Chân Đức Thiền Viện Gia Định Ấn Tống, có đoạn như sau. Trí Thường hỏi Hòa Thượng Đại Thông về nghĩa của chữ kiến tánh thành Phật. Hòa Thượng nói, bổn tánh của ngươi như hư không thông suốt, không vật chi khá thấy gọi là chánh kiến, không vật chi khá biết gọi là chân trí, lại cũng không có xanh vàng dài ngắn, chỉ thấy nguồn gốc trong sạch, giác thể tròn sáng, gọi là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là chỗ thấy biết của Như Lai. Trí Thường chưa rõ nghĩa, bèn hỏi thầy Huệ Năng, một trong vị tổ của thiền. Thầy cho bài kệ dưới đây. Chẳng thấy pháp, chỉ giữ không cho thấy, ví như đám mây che mặt nhật. Chẳng biết pháp, chỉ giữ không biết, ví như thái hư sanh điện cháy. Trang 161. Tổ Huệ Năng có nói đến điện, thanh điện, vào thời chưa có phát minh điện. Ánh sáng tư tâm hằng chiếu diệu. Trong Thất Chân Nhân Quả, Tịnh Xá Trung Tâm Ấn Tống, trang 47, Trùng Dương Tổ Sư có nói, ta nói rõ cho trò biết, một âm, một dương chẳng khá gian cách, âm dương phối hợp, thì việc ắt chánh lý kết thành thai, dựng tại bên thân. Trang 49, hễ người học đạo thì phải tìm chỗ âm dương, bởi âm dương là huần đơn của tiên Phật. Trong Đại Thừa Chân Giáo trang 20, cao đài tiên ông dạy, dầu cho vị Phật tiên nào cũng vậy, phải chịu đầu thai vào thế giới vật chất, luyện cho thành thánh thai, Phật tử mới về ở thế giới hư linh. Trong Đạt Ma Bửu Quyện trang 38, Đức Bồ Đề Đạt Ma, kết ba báu gọi là triều đảnh, muốn kết nhà thì nền đắp sẵn, nhà cất xong thì dẫn thần vào nhà cơ thể lao sao, kết Xá Lợi, thai bào 9 tháng. Theo Vô Vi Pháp Nguyễn Xuân Liêm Ấn Tống, do một minh sư ở núi Tà Lơn, trang 36. Thân tâm thanh tịnh thỉnh Như Lai, tai hòa với mắt sanh chân tánh, khí hiệp cùng thần kết thánh thai. Trong Tâm Ấn của Phật, Sư Thích Huệ Minh, trang 30. Nay ta hiểu cái đạo rồi, nên hễ đạo sanh thì ta diệt, tới đạo hết chỗ sanh thì phải trụ. Ta lấy cái trụ của đạo đó, gọi là Mưu Ni Bụ Châu. Ta lấy Mưu Ni Bụ Châu cho trụ tại Trung Điền, cho thành Xá Lợi Tử. Phật gọi đó là Pháp Thân vậy. Trong Tịnh Độ Vô Vi, dịch giả Lê Văn Dương, trang 7. Linh hồn đã tượng hình rồi, phải nhập định trong 10 tháng, nuôi dưỡng cái thai đó, cho tới chừng nào đủ tháng để nó ra. Nó tức là Phật tử đó. Ấy là ta đã có một thân riêng nữa, giống y như xác thịt ta vậy, mà trong sạch nhẹ nhàng lắm, là ta đã được thân ngoại hữu thân rồi, đắc đạo. Hay quá khứ vị lai, hiện tại, muốn vân du cõi nào, nổi nháy mắt. Trong các sách Pháp, Loại Triết Học, tác giả là giáo sư đại học, có nói về Mô Ni Châu dưới danh từ ánh sáng chói chang hay quả cầu sáng, như trong quyển Thete de Metaphysics, siêu hình học khái luận của John Wall, trang 385. Họ chỉ biết đến thế thôi, không biết được xa hơn nữa. Phải ghi nhận, bên những giáo lý bất khả tri luận, môn thần học tiêu cực như được trình bày nơi Denis L'Areopagite, Scott Erigen và vài tu sĩ Thiên Chúa phái huyền bí. Theo đó, điểm cao nhất của chân lý, sự thật, mà không có danh từ nào diễn tả đặng, cả những chữ nhất, hay hảo, hay thật, có một sự phong phú và một ánh sáng dồi dào, làm chói chang và chói lòa mắt chúng ta. Trang 385. Đối với những nhà thần bí học ấy, nếu không thể dùng lý luận thường mà hiểu được. Trang 386. Tất cả những gì ngoài quả cầu toàn hảo và trong suốt đó đều là bề ngoài và ảo giác. Trang 387. Trong Thiền Luận của Thiền sư Nhật Suzuki,
trang 565. Theo Đại Thừa Giáo, Phật giáo cấp bậc tu chứng, gồm 10 cảnh giới, càng lên càng cao, gọi là thập địa. Lên 4 địa đầu, phất tâm trụ, trị địa trụ, tu hành trụ, sanh quy trụ, gọi là nhập thánh thai. Lên 4 địa kế, phương tiện câu túc trụ, chánh tâm trụ, bất thối trụ, đồng chân trụ, gọi là trường dưỡng thánh thai. Lên địa thứ 9, pháp vương tử trụ là xuất thánh thai thành Bồ Tát. Và lên địa thứ 10, quán đảnh trụ là công viên quả mãn thành Phật. Xuất thánh thai, theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, tức là xuất hồn. Trong Étrange Pouvoir, những quyền năng kỳ lạ của Robert Lasser trong đoạn nói về thiền, Zen của Nhật Bổn, có nói về thánh thai dưới danh từ Embryo Mystérieux. Vấn: sao có người cho là tu mà còn mong thần thông thì cũng không giải thoát được? Đáp: tu xuất hồn không phải là mong cầu thần thông, vì tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp mà còn mong vọng thì cũng không được. Bí quyết tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là tu tinh khí thần tạo thành thánh thai và khai thiên môn để xuất hồn về cõi trời học đạo cho được giải thoát. Cũng có một số bạn, kể cả tôi, lúc đầu vì ham thần thông, xuất hồn nên tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Nhưng về sau, nhờ công phu được mở trí và nhận thức được sự sửa tánh và giải thoát là mục đích chánh yếu của tu tập. Vấn: có người nói tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là tu tiên phải không? Không đắc cao bằng tu Phật. Đáp: tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, khi xuất hồn được lên thiên cảnh, sẽ tiếp tục học đạo, cho đến thành tiên, rồi tu thêm thành Phật. Vị Minh Sư ở núi Tà Lơn, trong Vô Vi Pháp, trang 24, có nói: tiên Phật cũng tu một phép này. Đức Cao Đài Giáo Chủ trong Đại Thừa Chân Giáo, trang 77, có dạy: tiên Phật cũng dùng một phép tu, mà thành chánh quả vẹt sương mù. Trong Đại Thừa Chân Giáo, trang 52, xuất thần lên cảnh thần tiên, học thêm tâm pháp, bí truyền cao siêu. Trong Tịnh Độ Vô Vi, trang 8, tuy chứng quả thiên tiên, phải nhập đại định 9 năm, ngó vách được chứng quả đại giác kim tiên, tức là thành Phật. Trong Đạt Ma Tổ Sư, soạn giả Thuận Hòa, trang 61, Lão Tổ có dạy: đạo Phật, đạo Nho, đạo Tiên, vốn thiền một nhà. Người đời lầm lỗi, chia ra làm ba mối. Mỗi tôn giáo, các việc hành đạo đều phân biệt khác nhau, chứ cái lý in nhau như một. Thái tử Sĩ Đạt Ta, trước khi thành Phật, trong quá khứ cũng có kiếp làm tiên nhân. Phật Học Phổ Thông, khóa 12, trang 106. Vấn: sao có người tu thành tiên còn phải luân hồi? Đáp: điều này đúng như vậy, nhất là về địa tiên. Các vị này thường phép thần thông rất nhiều và còn tham gia việc trần nên phải luân hồi. Tu theo thiên tiên, nếu không tiếp tục tu nữa, hưởng hết phước, cũng có thể luân hồi nữa. Chính ông Tư và ông Tám có luôn luôn nhắc nhở các đạo hữu, khi xuất hồn được lên trời, đừng có tham gia về phía địa tiên nếu được mời, mà cứ tiếp tục tu luyện theo thiên tiên sẽ được giải thoát luôn và tu tiếp cho đến thành Phật. Vấn: người không tu có thiệt thòi gì không? Đáp: rất nhiều, vì mãi mê quay cuồng theo bả vinh hoa, mồi phú quý. Vật chất không bao giờ làm cho con người được thỏa mãn, ước một, khi có một, lại đòi hai, vân vân, cứ như thế mãi. Phật có nói, còn vô minh còn đau khổ. Vì không tu không hiểu thiên cơ, nên lo sợ đủ thứ, tai họa, bệnh tật, chết chóc. Tâm hồn luôn luôn xáo động và hãi hùng nghĩ đến khi bị chết. Tâm tánh đầy tham sân si, người không tu, không hiểu luật nhân quả, nên làm điều trái với đạo lý. Nếu phạm tội nặng có thể kiếp sau đầu thai làm súc vật, phải nhiều kiếp mới trở lại làm người được. Nếu hiểu biết ra, thì không tu bị thiệt thòi rất nhiều. Còn người tu, người đời không hiểu cho là điên, khùng, dại dột, chán đời. Nhưng sự thật khác hẳn, người tu tâm hồn được an lạc, bình thản, mãn nguyện, thấy đời hạnh phúc hơn. Mặc dầu họ ít thiết tha hoặc dứt bỏ chạy theo vinh hoa phú quý, mà họ biết là chỉ tạm bợ ở một kiếp trần mà thôi. Ngoài đời sống giả tạm ở trần gian, còn đời sống thật và huy hoàng hơn nhiều sau khi con người bỏ xác, chết. Trong Sứ Phật Huyền Bí của tu sĩ Yogananda do Nguyễn Hữu Kiệt dịch, trang 56, một môn đệ hỏi tu sĩ Baduri: "Thầy đã từ bỏ sự giàu sang sung sướng để tìm đạo và để dạy cho chúng con sự minh triết." Tu sĩ đáp: "Con đã nói phản lại sự thật. Thầy chỉ bỏ có vài cuộn giấy bạc và những thú vui trần tục để chinh phục một niềm phúc lạc vô biên. So với cái kho tàng tâm linh quý báu này, thì đó có thật là một sự hy sinh chăng? Trái hẳn lại, chính những người thế gian đã từ bỏ và hy sinh những kho tàng tâm linh vô giá trên đường đạo để chạy theo những của cải vật chất giả tạm, vô thường." Vấn: "Sao có người nói tu là phản tiến hóa, không thực tế?" Đáp: "Người không tu cho là vậy, vì thấy người tu ít chú trọng và không say mê vật chất. Sự tiến hóa vật chất chỉ là tạm dùng trong cõi trần tạm bợ, chứ vấn đề tiến hóa về tinh thần trên đường đạo quan trọng hơn nhiều, có giá trị mãi mãi. Ngay như kẻ viết quyển này, và cũng như bất cứ người tu chân nào khác, nếu cho làm chức vị gì thật lớn như tổng thống, vua, hoặc cho của cải hàng tỷ bạc cũng không màng. Người tu chỉ cần đủ chi dụng thôi, đủ để sinh sống nuôi xác thân và gia đình, chứ không ham nhiều, vì hiểu được chắc chắn rằng tất cả trên thế gian này là tạm bợ." Bên Thông Thiên Học, trong Dưới Chân Thầy của Krishnamurti, Đức Thầy có nói: "Có những việc vĩ đại đáng tìm hơn sự giàu sang và quyền thế, tức là những cái chân thật và mãi còn. Một phen đã nhận thấy rồi thì người ta không còn muốn những món kia nữa." Vấn: "Tại sao đời sống ở thế gian lại là tạm, là giả? Sao kỳ cục quá vậy? Giả sao rờ, nhìn thấy được?" Đáp: "Người chưa thiền, đọc sách hay nghe nói cõi thế gian là cõi tạm, thì chỉ biết vậy, chứ trong lòng còn nghi ngờ và khó thể tin nổi. Nhờ thiền mới mở trí và hiểu chắc được." Trong Đức Phật và Phật Pháp, Đại Đức Narada có nói: "Con người có nhiều cách để mở mang trí huệ, như học hỏi, dùng trí óc suy luận và thiền. Thiền giúp cho hiểu biết những việc xuất thế gian. Khi ấy, ta sẽ hiểu đời sống ở thế gian quả là tạm, là giả." Trong Vũ Trụ và Con Người, do Hội Thông Thiên Học Sài Gòn xuất bản, Đại Đức Guy Hudson là một chân sư, dùng thần nhãn xem rồi phát họa lại những hình ảnh mà dùng máy ảnh chụp không được. Các tinh linh, thần vui, thần núi, thần cỏ, các thiên thần, đức mẹ thế giới, v.v. Và trong quyển Thể Vía Con Người, cũng do Hội Thông Thiên Học Sài Gòn xuất bản, có những hình phát họa nhìn bằng con mắt thứ ba, hào quang phát quanh châu thân con người cùng các luân xa huyền bí trong thân thể ta. Trong cuốn Thần Linh Học, This is Spiritualism, trang 12 của Maurice Barbanel, một ký giả Anh đã tham dự 3.000 cuộc nói chuyện với linh hồn các người chết qua trung gian đồng tử. Ông ta có chất vấn nhiều linh hồn và được các linh hồn cho biết chúng ta không thể thấy họ vì tâm linh chúng ta như điếc và đuôi. Trái lại, họ vẫn thấy và nghe chúng ta. Họ đã lìa bỏ xác phàm và họ không thể liên lạc với chúng ta qua năm giác quan thường. Trong những phương pháp phát triển tâm linh của E.S. Cooper do Ánh Đạo Tùng Thơ dịch và xuất bản, có nói, trang 12: "Chúng ta hiện đang chìm đắm trong đời sống vật chất nên khó mà ý thức được sự hiện diện của cõi vô hình mà chúng ta không nghe, không thấy, không nếm, không ngửi được với các giác quan phàm tục của chúng ta. Nhưng cõi ấy còn thật hơn cõi trần nhiều, mặc dầu các rung động tế nhị của nó không lưu một dấu vết chi trên vật chất thô kịch của các giác quan chúng ta." Trang 8: "Trong lúc sự hiểu biết về cõi vô hình và các thành phần của nó được một ngày một trở nên chính xác và sâu rộng, thì một đám mây vô minh và sai lầm còn bao phủ nhiều người, khiến họ mãi đau khổ và không tin ở thiên cơ sáng suốt và nhân từ." Cõi thế gian là cõi tạm, vì mọi vật chất sẽ đều bị hư hoại, hữu hình tất hữu hoại. Phật có nói, phàm hữu sắc tướng, giai thị hư vọng, những cái gì có hình tướng là giả. Xưa, thi sĩ Tản Đà cũng có nói, đời người chỉ là một giấc mộng lớn, thật rất đúng, và chuyện Lưu Nguyễn nhập thiên thai không phải là hoang đường, vì 100 năm thế gian chỉ bằng một ngày trên thiên cảnh. Nếu một kiếp sống của con người là khoảng, ví dụ 70 năm, so với linh hồn bất tử, hơn cả ngàn, cả triệu năm, và mãi mãi, thì 70 năm ngắn ngủi thì là giả tạm rõ ràng.
Vâng.
Tại sao nói có Thượng Đế, linh hồn và các cõi trời, sao không trông thấy được?
Đáp. Đúng, mắt phàm của con người không trông thấy được, vì Thượng Đế, linh hồn và các cõi trời thanh hơn cõi trần rất nhiều. Nói theo khoa học, sự rung động nhanh hơn thì làm sao tai mắt thấp thỏi và hạn chế của chúng ta nghe thấy được. Ví dụ như tiếng động, lỗ tai ta chỉ nghe được âm thanh rung động từ 32 đến 32.000 chu kỳ một giây. Thấp hoặc cao hơn, chúng ta không nghe được. Lỗ tai con chó còn nghe được cao hơn lỗ tai người. Có những tiếng động như siêu âm, ultrasound, ta không nghe nhưng máy móc điện tử bắt được. Để cho dễ hiểu, có thể tạm ví xác thân và mọi vật chất thế gian với âm thanh thường, rung động thấp, và linh hồn với các cõi trên với siêu âm, rung động thật cao. Muốn thấy và nghe được những vật và cõi rung động thật cao, phải có khả năng thần nhãn, tức con mắt thứ ba, và xuất hồn. Nhờ thiền sau này có thể đạt được hai quyền năng này, và người tu sẽ thấy rõ linh hồn và các cõi trên quả có thật và huy hoàng hơn cõi thế gian nhiều, đúng như kinh sách hoặc các vị chân tu đắc đạo cho biết. Vị Đại Lạc Ma Rongpa có cho một ví dụ rất hay và ý nghĩa như sau, cho dễ hiểu về phải có thần nhãn và xuất hồn mới thấy Thượng Đế và cõi vô hình. Con người ở trần thế như học sinh trong một trường học. Trường học này xung quanh có bốn bức tường thật cao và không ra cùng thấy được bên ngoài. Trong trường có giáo sư, còn đốc trường ở bên ngoài. Học sinh có thể cho là không có đốc trường. Đến lúc thi đậu và để theo khóa học cao hơn được ra khỏi trường, khi ấy mới thấy được ông đốc cùng cảnh vật bên ngoài bốn bức vách. Có những học sinh thi rớt, phải học lại, cũng ví như phải luân hồi. Nói về các trình độ tiến hóa, giống dân, tôn giáo trên thế giới, có thể ví như cái trường trên. Có nhiều lớp khác nhau, cao thấp. Có lớp có học sinh da đen, có lớp da vàng, da trắng, vân vân. Có lớp dạy trời là Đức Chúa Trời, Đức Ngọc Đế, vân vân. Có lớp dạy gọi Đức Mẹ là Phật Quan Âm, Diêu Trì Kim Mẫu, Vô Cực Từ Tôn hay mẫu Đôn Ma, vân vân. Ta thường hình dung sai lạc là linh hồn thấy mờ mờ, chứ thật ra hai linh hồn gặp nhau cũng đồng thấy nhau rắn chắc, solid, và thật như hai người thế gian thấy nhau.